Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8 rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sau một ngày mới bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm qua chúng ta nói về công dân Hoa Kỳ cho các trẻ em dưới cái dạng của bố mẹ là công dân Hoa Kỳ. Ngày hôm nay chúng ta nói về người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ được trở thành công dân Hoa Kỳ. Người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ sống ở Hoa Kỳ có thể hội đủ điều kiện để trở thành công dân Hoa Kỳ dựa trên cái cuộc hôn nhân của người này với cái người công dân Hoa Kỳ. Cái người phối ngẫu này phải tiếp tục sống ở Hoa Kỳ này sau khi đã trở thành thường trú dân ít nhất là 3 năm trước khi cái ngày nộp đơn để được làm công dân Hoa Kỳ, và phải sống trong một cái cuộc sống hôn nhân với người phối ngẫu của mình. Người phối ngẫu là cái người công dân Hoa Kỳ đó ít nhất trong 3 cái năm đó. Người muốn nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng là người phối ngẫu của người hôn nhân, cùng hôn ngẫu của người công dân Hoa Kỳ thì ít nhất họ phải là 18 tuổi hay là hơn ở cái lúc họ nộp đơn, là thường trú dân vào lúc họ nộp đơn, tiếp tục là người phối ngẫu của người công dân Hoa Kỳ cho đến khi làm cái lời thề là người công dân của nước Hoa Kỳ. Sống trong cái cuộc sống hôn nhân với cái người phối ngẫu đó ít nhất là 3 năm trước khi cái thời gian nộp cái đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Và cái người phối ngẫu là cái người công dân Hoa Kỳ đó cũng phải là công dân Hoa Kỳ trong cái thời gian 3 năm đó. Vì có thể hỏi tại sao lại phải nói như vậy? Là vì cái người đó có thể sẽ có những cái vấn đề khác và họ có thể sẽ không còn là công dân Hoa Kỳ nữa. Tiếp tục sống ở Hoa Kỳ này là một thường trú dân cho ít nhất là 3 năm trước khi cái ngày mình nộp đơn và cho đến khi cái thời gian mình được tuyên thệ làm công dân Hoa Kỳ. Và mình physically, tức là con người mình, phải ở Hoa Kỳ này ít nhất là 18 tháng trong cái 3 năm đó trước khi mình nộp đơn là xin làm công dân Hoa Kỳ. Tức là mình phải ở Hoa Kỳ này 548 ngày. Nhiều người đi ra đi vô, quý vị đi ra đi vô cũng được, quý vị phải cộng cái ngày. Nếu cái ngày của quý vị đội hội đủ điều kiện thì quý vị có thể nộp đơn. Đó chỉ là một phần tử trong những cái việc mà mình cần phải làm. Và quý vị đừng quên là đi ra đi vào nhiều quá, hải quan ở phi trường họ có thể nói rằng là mình không được đi ra nữa. Sống ở cái tiểu bang hay là cái vùng của văn phòng di trú mà văn phòng di trú có quyền hạn với mình, ví dụ như mình ở San Jose, mình ở tiểu bang California, nhưng mà mình sống ở gần cái văn phòng di trú ở Santa Clara và sống ở nơi này ít nhất là 3 tháng. Biết rất là nhiều người chả để ý đến vấn đề này và cho thấy rằng là mình hiểu cái ngôn ngữ Hoa Kỳ, tiếng Anh, cả cái khả năng để mà viết, để đọc, để nói với những cái lời nói thông thường. Đây là cái việc mà chúng ta rơi vào nhiều cái tình trạng rất là khó khăn. vì cái, những cái lời nói thông thường mỗi ngày chúng ta cũng không hiểu và cũng không có thể nào nói được. Vì vậy mà chúng ta cần phải thực tập những người có con, có cháu nói tiếng Mỹ như gió. Chúng ta thực tập với các người con, người cháu, và những người con, người cháu cũng nên giúp đỡ cho bố mẹ, ông bà để nói được những cái thông, những cái lời viết, lời nói thông thường. Mỗi buổi sáng mình chào, mỗi buổi sáng mình hỏi thăm người kia, mình đi ra ngoài đường mình không biết đường thì mình hỏi cái chỗ này ở đâu, để mình hỏi rằng là làm sao tôi đến nơi này, hỏi địa chỉ của mình là địa chỉ số mấy. Tất cả những cái việc này nó là những cái cuộc đối thoại rất thông thường mỗi ngày. Mà quý vị nếu ở đây trên 3 năm hay trên 5 năm, ít ra quý vị cũng phải biết đối thoại với những cái lời nói thông thường như vậy.
Luật sư ơi, đợi Thi tí nhé.
Dạ vâng.
Dạ, Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với lại luật sư nhé.
Dạ, chào luật sư. Luật sư muốn nhờ luật sư chỉ dùng. Tôi lãnh tiền, tính xin tiền, apply tiền, tiền hưu đó, tức là mình đi làm 10 năm rồi mình giờ xin apply, mình có phải apply trước bao nhiêu tháng không, hay là mình tới tuổi rồi mình apply?
Ok, cái câu trả lời của tôi là tôi không thể nào trả lời cho chị được cái câu trả lời này, vì tôi không có làm về bộ luật an sinh xã hội. Những cái câu trả hỏi này tốt nhất là chị cứ hỏi thẳng với văn phòng an sinh xã hội, tức là Social Security. Mình cứ làm hẹn, mình lên mình hỏi thẳng họ. Nếu tôi nhớ không lầm thì mình phải nộp đơn trước 6 tháng. Đó là nếu mình hội đủ những cái điều kiện khác. Ví dụ như nếu chị nói rằng là chị muốn về hưu sớm và chị đã làm đủ 18 cá nguyệt thì chị có thể nộp đơn, và thường thường là khoảng chừng 6 tháng. Hình như là 6 tháng, tôi không có nhớ rõ nhé. Chị hỏi thẳng với văn phòng an sinh xã hội thì dễ hơn nhé.
Dạ, dạ, cảm ơn.
Dạ, không chị.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Chúc chị gặp may mắn nha. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp, có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Khánh Thi có vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại, xin đặt câu hỏi với lại luật sư ạ.
Good morning chị và luật sư. Cho em hỏi câu hỏi là cậu em có bảo lãnh người con, giấy tờ thì hình như nó chưa đáo hạn, nhưng mà bây giờ họ không muốn bảo lãnh nữa. Họ hỏi là có cần phải rút đơn hay phải cần gọi trên sở di trú để mà cancel cái bảo lãnh đó hay không?
Rồi, good morning, chào anh. Tôi không biết cái lý do tại sao không muốn bảo lãnh nữa, nhưng mà nếu đó là một cái lý do chính đáng thì chỉ cần viết một cái lá thư vào trong Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, nêu cái hồ sơ WAC gì đó và nói với họ là mình muốn rút hồ sơ. I would like to withdraw the application. I would like to withdraw the petition thì đúng hơn. Petition. I would like to withdraw the petition. Chỉ có vậy thôi là xong rồi.
Nếu mà mình không làm điều đó thì như thế nào được chứ?
Mình không làm điều đó thì thứ nhất là nó cũng không công bằng cho biết bao nhiêu người khác, tại vì cái hồ sơ của mình nó vẫn đứng ở đó chờ đợi con số visa, và khi có visa mà mình không có đi tới thì nó lại là không có đúng, có thế thôi nhé.
Yeah, waste of time. Okay, thank you so much.
Không
có chi. Cảm ơn anh, cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Phượng có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý. Có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi và xin lỗi quý vị, tôi vẫn còn hơi ho một chút, nhưng mà thì sáng ngày cha Lợi nói rằng là những quý vị nào cao niên á, đừng đi ra ngoài đường trong mấy ngày tới, đóng cửa lại, mở máy lạnh lên, các anh các chị chăm sóc cho các bác. Tại sao? Tại vì ở ngoài đường á, bây giờ chúng ta bị cái gọi là cái khói có thể là từ những cái vụ cháy nó đưa đến đây, và nó sẽ có thể nguy hiểm đến những cái sức khỏe của các bác, tất cả những người cao niên. Cho nên trong mấy ngày tới cho đến thứ sáu, quý vị nếu không cần phải đi ra ngoài thì ở trong nhà nhé. Tại vì tôi biết rằng là ngay cả người luật sư lão thành của tôi cũng ho sặc sụa mà không biết là tại sao, tại ông không bị bệnh gì cả. Nhưng đó là một trong những cái lý do. Trở lại với chương trình. Chúng ta phải biết và hiểu những cái lịch sử căn bản của nước Hoa Kỳ này và những cái cấu kết của nội các chính phủ của Hoa Kỳ này. Tôi nghĩ ngày hôm nay nhiều người biết tên của cái ông tổng thống hiện tại nhiều hơn biết bao nhiêu người khác nữa, biết bao nhiêu cái tổng thống khác. Tại vì ông ta mỗi ngày có một cái tin mới, mỗi ngày có một cái việc mới. Và phải chứng minh cho biết rằng là cái hạnh kiểm của mình và rất là tốt, ít nhất là 3 năm trước khi mình nộp đơn, cho đến cái ngày mình là công dân Hoa Kỳ. Đấy, những cái chữ này nó không phải viết ra để cho chúng ta nghe thấy rồi quên đi đâu nhé. Phải từ ngày mình nộp đơn cho đến ngày mình làm công dân Hoa Kỳ. Sau khi mình đi thi cái lịch sử Hoa Kỳ, tôi đậu xong rồi, cái tự nhiên cái bị cái vé phạt gì đó, hay là bị cái vấn đề uống rượu lái xe hay là gì vậy tôi không biết. Cho nên quý vị phải cẩn thận nhé. Và những người mà có hạnh kiểm tốt hay không là quý vị phải cẩn thận, nhất là những người có vấn đề về hình sự. Quý vị biết hạnh kiểm là good moral character. Good moral character là một cái chữ, một cái từ ngữ rất là quan trọng trong những vấn đề về di trú. Moral character là cái hạnh kiểm của một người. Nếu chúng ta có vấn đề hình sự, làm sao chúng ta có hạnh kiểm tốt? Nếu chúng ta có vấn đề bị ăn cắp, làm sao chúng ta có hạnh kiểm tốt? Rồi chúng ta bị quản chế. Quản chế xong chúng ta phải chờ ít nhất là 5 năm. 5 năm trong cái vấn đề này, người ta nói 3 năm là tại vì cái người này là người phơi ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ, cho nên luật nói 3 năm. Nhưng mà những người qua đây dưới dạng bảo lãnh bởi gia đình phải chờ 5 năm nhé. Và chúng ta phải biết những cái điều căn bản về hiến pháp Hoa Kỳ: tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tất cả những cái điều căn bản về hiến pháp của Hoa Kỳ và những vấn đề liên quan đến sự mưu cầu hạnh phúc của một người ở Hoa Kỳ này dựa trên những cái điều luật đã được đưa ra. Người phối ngẫu của người công dân Hoa Kỳ đang sống ở Hoa Kỳ này có thể được xin nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ dưới cái điều khoản tổng quát cho những người như là đã qua đây dưới cái dạng được bảo lãnh bởi đoàn tụ gia đình. Tức là chúng ta chờ 5 năm cũng được đâu sao, đâu cần thiết phải làm 3 năm, ok? Vì vậy, chúng ta phải hiểu từng một điều kiện một trong những cái điều việc, cái việc làm mà chúng ta muốn trở thành công dân Hoa Kỳ. Sống trong một cái cuộc sống hôn nhân nghĩa là gì? Tức là hai người phải sống với nhau, là vợ là chồng, trước khi cái thời gian nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Và trong 3 năm đó, cả hai người đều sống chung với nhau là vợ là chồng. Nhưng đây là cái khác biệt mà nhiều người không biết, là cái điều luật, chúng ta nói đến cái điều luật ta chịu, không có đòi hỏi hai người này phải là sống với nhau từ cái thời gian nộp đơn cho đến cái thời gian cái người nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ giơ tay tuyên thệ làm công dân Hoa Kỳ. Không cần phải sống với nhau nhưng vẫn phải là vợ chồng nhé, ok? Tại vì á, chúng ta khi tôi nói đến cái chữ điều luật, điều khoản, nó có những cái nghĩa khác nhau trong cái vấn đề làm về pháp lý, làm về bộ luật. Nhưng mà điều này nói thế này, điều kia nói thế kia, thì cái statute, tức là cái điều luật tối cao đó, nói rằng là lúc chúng ta nộp đơn, chúng ta vẫn còn là người phối ngẫu sống với nhau. Sau khi chúng ta nộp đơn đến lúc chúng ta tuyên thệ, chúng ta không cần phải sống với nhau nhưng chúng ta vẫn cần phải là vợ chồng trên phương diện là cái tờ hôn thú, ok? Vì vậy, những người mà có những cái vấn đề liên quan đến bạo hành trong gia đình đó, quý vị không cần phải chứng minh cái việc sống với nhau, nhưng mà quý vị lại phải chứng minh là quý vị đã bị bạo hành bởi cái người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ. Bạo hành nó đến từ nhiều cái khía cạnh khác nhau. Cho nên chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, để luật sư họ có thể nghe cái câu chuyện của mình nói cho luật sư biết, rồi luật sư họ sẽ cho mình biết rằng là với cái tình trạng như vậy, với cái trường hợp như vậy, mình có thể hay không có thể nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Nếu chúng ta chưa có hội đủ cái điều kiện về hạnh kiểm, quý vị nộp đơn vào Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, họ sẽ nhận tiền của quý vị, nhưng mà rồi họ sẽ từ chối, hoặc là họ sẽ cho quý vị đi phỏng vấn, rồi họ sẽ nói là quý vị chưa hội đủ điều kiện. Tức là khi quý vị đi gặp luật sư mà quý vị không nói hết những cái gì mà quý vị bị về vấn đề hình sự để cho luật sư biết. Vì nếu mà chúng ta phải làm một cái bảng báo cáo FBI check, tức là văn phòng cảnh sát liên bang để mà biết rằng là mình có vấn đề gì hay không có vấn đề gì, thì chúng ta cần phải làm cái việc đó trước. Thì cứ làm cái việc đó trước, nó tốn khoảng chừng 4-6 tháng thì không sao, chờ 4-6 tháng. Nhưng mà nhiều người rất là vội vã và nghĩ rằng là mình làm mau thì là mình sẽ được trở thành công dân Hoa Kỳ. Nhưng nếu mình làm mau mà mình không hội đủ những điều kiện thì mình sẽ không được trở thành công dân Hoa Kỳ, thì coi như mình cũng sẽ không đạt được kết quả mình muốn. Ok, rồi chúng ta nhớ rằng là chúng ta phải có 3 năm liên tục ở Hoa Kỳ này. Khi ta nói 3 năm liên tục thì quý vị nói, nhưng mà tôi ở có nửa thời gian, thì như quý vị đã thấy đó, 3 năm liên tục đây là chúng ta có một cái nơi ở Hoa Kỳ. Quý vị đi về Việt Nam, quý vị vẫn có cái căn nhà ở bên này đúng không? Quý vị đi về Việt Nam 5-6 tháng, 8-9 tháng, quý vị trở về đây, quý vị vẫn là ở cái địa chỉ 1233 ABC đường San Jose, San California. Quý vị đi về Việt Nam, quý vị cũng sẽ vẫn còn có cái nhà băng ở đây đúng không? Quý vị đi về Việt Nam, quý vị trở lại, quý vị cũng có cái xe, quý vị cũng vẫn trả đóng thuế, tất cả những cái đó gọi là cái sự hiện diện của mình ở Hoa Kỳ này. Ở đây con người mình tức là cái thân thể của mình đó phải ở Hoa Kỳ này 18 tháng. Mình không thể nào ở ít hơn được. Nhiều người ở bên Việt Nam 2 năm trời qua đây vẫn là người phơi ngỡ của người công dân Hoa Kỳ, đặt đơn vào xin làm công dân Hoa Kỳ. Nói tại vì tôi là người phơi ngỡ 3 năm rồi thì tôi được đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Quý vị biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Quý vị đi vào phỏng vấn đó, quý vị trình cái passport Việt Nam á, trên đó nó có mấy cái dấu tem. Cho dù quý vị không trình cái passport Việt Nam, họ cũng biết quý vị đi ra ngày nào, vào ngày nào ha. Ok, tôi nói như vậy để cho quý vị thấy rằng là đừng tốn tiền vô ích nhé. Làm cho nó đúng thì chúng ta sẽ được cái kết quả như mình muốn. Làm vội làm vàng, chúng ta không được kết quả mà chúng ta lại mất hết bao nhiêu tiền nữa. Rồi, nộp đơn 90 ngày trước khi cái thời gian ấn định mình có thể được trở thành công dân Hoa Kỳ. Ok, nhiều người cũng vội vàng làm 90 ngày trước không sao. Mà nhớ là 90 ngày cho đúng nhé. 90 ngày mà nhiều hơn nó lại bị từ chối. Ok, 90 ngày mình phải đếm. Đối với di trú và công dân Hoa Kỳ, ngày tháng năm rất là quan trọng. Từng ngày, từng tháng, từng năm một, mình phải làm cho đúng nhé. Những người mà bị bạo hành trong gia đình đó, quý vị muốn trở thành công dân Hoa Kỳ, nó sẽ trở thành một cái việc khác quý vị có thể tham khảo. Ok, nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ, chúng ta phải có những cái bằng chứng, những cái dữ kiện, những cái giấy tờ cho nó đầy đủ. Đừng có nộp vào thiếu rồi mắc công ha. Rồi có những cái việc mà khi chúng ta đi phỏng vấn, họ đòi hỏi mình di trú và công dân Hoa Kỳ, họ đòi hỏi mình cũng không có thể nào biết trước được. Nếu họ đòi hỏi thì ok, mình cung cấp, có thế thôi. Tùy theo từng người nhân viên một, họ có thể đòi hỏi này, họ có thể đòi hỏi khác, có người không cần đòi hỏi gì hết, tùy theo từng nhân viên một. Cho nên đừng có lo vấn đề đó. Những cái vấn đề gì cần thiết thì luật sư của quý vị sẽ giúp cho quý vị nhé. Gọi cho luật sư chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717 để được tham khảo. Chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến công dân Hoa Kỳ, đến trục xuất, đến bảo lãnh gia đình và người thân, đến chuyển diện. Chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến gia đình, luật gia đình, đến luật hợp đồng, đến tố tụng, đến luật tài sản, đến probate, đến những vấn đề về tai nạn xe cộ, đụng xe, đến những vấn đề liên quan đến trục xuất người ra khỏi nhà, và nếu có những câu hỏi liên quan đến pháp luật thì gọi cho chúng tôi 408-947-7717, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời quý vị trong thời gian sớm nhất, và cố gắng là quý vị để tên cho rõ và số điện thoại chậm lại. Nhiều người nói hai số sau màu quá, tôi không biết số nào để tôi gọi lại, có khi số sai nữa. Như hôm qua gì đó có một người gọi số mà đặt số xuống, tôi gọi là một người Mỹ trả lời và họ nói sai số. Không cách chi tôi có thể tìm quý vị được. Có những người còn đặt số điện thoại lại để số cuối điện thoại lại mà lại số điện thoại của tôi nó mới chết, nên tôi không biết làm sao mà gọi. Cho nên nếu mà quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Xin phép quý vị cho tôi ngừng ở đây nhé. Và nếu quý vị có thắc mắc liên quan pháp luật, xin gọi số 408-947-7717 trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư Sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng tọa lạc tại 02004 Center Road, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center. 2004 Center Road, 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Và một vài phút của chương trình luật pháp di trú với sự Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài nhạc gửi tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm, đang trên con đường lái xe đi công việc gì đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.
Trăng sáng mơ bên vườn lan, nhưng giấc mơ tan, vương theo gió bao cung đàn, đâu dám duyên xưa. Một chiều thu ta còn nhớ, nhớ hồi còn thơ, vai kề vai trong tiếng tơ, tuy xa vắng ta vẫn mong chờ, chiều sao hờ hững lạnh lùng thơ.
chiều ơi về đâu, chiều đi lòng nhớ bao nỗi u sầu, chiều sương in lắm buồn, mở xa đôi cánh chim lùa theo gió, chiều xa ngoài khơi thuyền theo dòng nước về chốn xa vời, cành hoa phai sắc tàn, còn đâu trăng sáng mơ bên vườn lan, nhưng giấc mơ tan vương theo gió bao cung đàn, đâu dáng duyên xưa một chiều thu ta còn nhớ, nhớ hồi còn thơ vai kề vai trong tiếng tơ, tuy xa vắng ta vẫn mong chờ, chiều sao hờ hững lạnh lùng thờ ơ, tuy xa vắng ta vẫn mong chờ, chiều sao hờ hững lạnh lùng thờ ơ.